nghĩa Phật pháp nào chưa nhận nghĩa, thấy sao tâm niệm mình nó lăng xăng lít xích vô hai, nó cứ tuôn trào vậy, thì mình biết rằng cái định vô lậu mình còn yếu, mình phải tu cái này nhiều. Nào, mà bây giờ mình thấy tâm mình nó không lăng xăng lít xích mà cứ thân đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, không mà lại bị hôn trầm trì miên nữa, thì biết rõ ràng là định niệm hơi thở yếu, chánh đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác yếu, tức là phải tập mấy cái pháp này nhiều. Bởi vì pháp nào yếu mình biết mà, đó là vậy là cái kết quả đó. Mình biết. À, bây giờ rõ ràng là vọng tưởng nhiều thì phải biết là định vô lậu yếu, phải tu cái này nhiều, phải không? Mà bây giờ cứ thân cứ bị bệnh bị đau, tức là nhiếp tâm không được. Rõ ràng là nhiếp được an trú được làm sao thân bệnh. Con hiểu bây giờ thầy an trú trong cái hơi thở, an tịnh thân hành rồi biết tu hay vô, an tịnh thân hành. Mà thầy ngồi như vậy 1 giờ 2 giờ hồ thầy an ổn nhỉ? Ông nội cái thân thầy bệnh cũng không được nữa. Còn mấy con cứ ít bữa đau là thầy biết rõ ràng là mấy con bệnh đau là mấy con chưa có an tịnh được ở trong cái hơi thở, hoặc là trong cái thân hành, hoặc là mấy con nhiếp tâm ở trong bước đi chánh niệm tỉnh giác, mấy con an trú chưa được, cho nên cái thân của con bệnh. Mà giờ mấy con an trú được làm sao mấy con buồn ngủ mấy con? An trú được thì nó không buồn ngủ, mà an trú chưa được thì nó cứ gục tới gục lui chứ sao? Không phải không? Thấy cái tướng là biết cái pháp của mấy con còn yếu. Như vậy thì mình biết cái pháp mình yếu thì mình tu cái đó nhiều, phải không? Còn cái pháp nào mà vọng tưởng nhiều, mà giờ nó chơi hai cái, bệnh đau có, vọng tưởng có, hôn trầm có, thì vậy rõ ràng là mấy con hoàn toàn là pháp nào mấy con cũng chưa có nhường cái nào hết, phải tập điều 4 pháp này hết, trên tứ tinh cần tập điều 4 pháp. À, chia cái thời gian ra mỗi pháp vậy tu mấy phút 30 phút bao nhiêu, thì vậy mấy con thấy thầy phân cho mấy con thấy cái rõ cái thức chưa, làm sao mấy con sai được? Mấy con biết bây giờ cái nào mình cũng còn yếu hết, ba cái mặt cái thằng này tham khi nó đầy đủ, nó lộ mặt đủ rõ ràng mà, để mình nhiếp tâm vô thì vọng tưởng, mà mình ngồi lơ mơ thì gục gục, mà không khéo thì nhức bên này đau bên kia, sai chân này kia đủ thứ, ngoài trời mưa nhiều thì ở trong này muốn rung. Mà rõ ràng là mấy con tham thì đủ thứ ở trong này hết rồi, mà những cái pháp này trước mặt các con thì chưa có cái nào mà gọi là nhường nhịn hết, cho nên nó bị đánh hết. Mục đích của đạo Phật đưa ra 4 cái pháp để ngăn á diệt á sanh thì không có cho á pháp tác động vô mấy con, mà mấy con tu đúng pháp rồi nó tác động vô cái được. Nếu định vô lậu mà mấy con tu đúng thì làm sao mà niệm nó khởi được, đi vô lậu nó không có niệm rồi. Mà giờ mấy con an trú được thì bệnh đâu có đánh vô được hơn, mà an trú được thì đâu có hôn trầm thì nhiên vô được. Thầy nói như vậy mấy con hiểu. Vì vậy mà xét thấy mình có tướng trạng nào sai thì tức là mình còn cái yếu phần đó, phải tập cái pháp đó. Rồi sau đó bây giờ nó chân lý được hộ trì, khi mấy con tu tập rồi cái trạng thái thanh thản tự nó hiện ra mấy con. Mà hiện ra thì cái chân lý đó nó hiện ra rồi bây giờ mới hộ trì. Cho nên trong khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy an trú trong an trú, nó hiện ra rồi. Còn bây giờ các con tu tập ngăn á diệt ác sanh thiện tăng để hiện tiền cái tướng thiện của nó đó, tức là cái tướng thanh thản an lạc vô sự, không? Cho nên vì vậy đó, dùng tứ 4 cái pháp, 4 cái định này của tứ tiến căn để mà làm cho cái chân lý nó hiện tiền ra, cho nên gọi là hộ trì chân lý. Sau khi an trú cái chân lý nó hiện mặt nó rõ ràng ra rồi thì bây giờ mới chân lý được hộ trì. Các con nghe Phật dạy rõ mà, do đó khi mà chân lý được hộ trì rồi thì mới chứng đạt chân lý, bây giờ mới sống trong chân lý. Nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Chỉ bây giờ mình chỉ mình biết cách rồi, bây giờ mình biết ở pháp nào yếu pháp nào, mình đã tu nhường thì rõ ràng là mình nhận ra được, mình nỗ lực mình tu cái phần đó đi. Còn cái nào yếu hết thì con phải chia điều mà tu hết 4 cái pháp này, bởi vì ngăn ái diệt ác mà chứ tu có pháp không thì không có được. Nó hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa?
Thầy cũng như thầy nói mà mình ngồi mà nó không có không trầm gì nhưng mà ngồi mình đang...
Thì đó là vô ký, cái tướng trạng không cần thiền nhiên á, nó lui là nó lười biếng, nó mỏi mệt, con nó bắt con đi nằm buồn ngủ á, là cái tướng thô. Bây giờ nó ngồi nó giật mình cái đó là nó tới vô ký rồi, tức là thay vì không cần thiền nhiên thì nó giật con cũng là cái dạng tụi nó.
Nó không còn không cần thiền nhiên mà nó lâu lâu nó giật mình.
Nó giật cái là vô ký. Vậy là... Rồi nếu mà con để lâu á, bắt đầu nó vô ký cái nó ngồi lặng luôn, nó như không ngơ vậy, nó không phải ngủ mà nó là vô ký. Nó quên luôn.
Mình phá nó
còn cái đó, bởi vì khi mà trường hợp đó, khi mà biết hai việc mình á, thì mình biết trước khi nó có cái trạng thái gì nó báo động cho con trước, thì con nắm hai bàn tay chặt cứng, con gồng hai cánh tay con, nó không giật mình con được. Nó giật mình được là nó phải có một cái gì đó nó làm cho con vui cái rồi nó giật, chứ không có gì hết. Nó báo chứ
lâu khoảng 2 năm nay nó tái đi tái lại giữa nó ngoài này.
Nó nếu mà nó không tái con thì nó sẽ tới cái chỗ khác nữa, nghĩa là vô ký rồi nó tới quan không đó. Nếu nó còn tái tới tái lui thì nó ở mực đó, tức là con không thắng được nó. Mà con thắng được nó rồi thì nó sẽ tới quan không. Con đưa ngồi thì nó ngã xuống cái rầm, nó không. Con đưa đi vậy nó đổ xuống cái rầm. Con tỉnh bơ vậy mà nói chuyện nó không, cái nó không còn có gì hết, nó té con xuống liền, gọi là quan không. Thầy Dân Thành đã bị nhiều lần. À, nhưng mà nó chưa phải đâu, nó cũng có hiện tượng đó, nhưng mà chưa phải con mà phá được cái giật mình của con rồi thì nó sẽ tới cái đó rồi. Tới cái đó con biết phải làm sao không, nó có cách phá chứ. Tới cái đó rồi đó thì khi mình như vậy đó, khi như vậy đó, thì bắt đầu tư tưởng niệm xứ, chứ còn không có đứng đi được, đứng nó đổ thiếu điều cũng bể đầu mình đó. Thầy Chân Thành mà đi giữa vậy, mình đổ té giữa vách này. Cái vách nó cày cái đầu này. Nó không có đơn giản, nó đổ xuống mà mai nó đổ xuống là tự cái thân nó phản ứng rồi. Nó tự nó phản ứng để nó bảo vệ cái thân nó chống. Chứ mình hồi lúc đó mình không biết. Vậy mà cái đầu nó xài vô.
Kính thật thầy, con hôm bữa đó con đi nó cũng tự nhiên nó té con xuống, rồi bây giờ cái chân nó nhức rồi con đi tìm về cái đầu con lạnh qua nữa.
Mà cái khi nào mà cái trạng thái mà khi mà đương đi đó, mà nó
làm con quên vậy thầy,
nó quên mất đó, con nó không ngơ đó, nó đổ cái thân mình xuống, nó đổ nó té xuống. Thì lúc bây giờ đó thì mình biết cái trường hợp đó là mình ngồi tu tự nhiên. Bởi vì cái lúc mà nó như vậy á thì cái hôn trầm nó không còn có nữa, hôn trầm gì nữa.
Dạ, hết rồi.
Cho nên trong khi đó đó mình ngồi lại mình tu tứ niệm xứ, bắt đầu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, giữ tâm căng thẳng để kéo dài cái trạng thái mà bất động đi tới, thì cái trạng thái quan không nó sẽ không có. Chứ không mình nhiếp tâm vô cái bước đi của mình hay hơi thở gì nó sẽ bị lọt trong không rồi. Buộc lòng mình phải trở về với pháp tứ niệm xứ, không có pháp cho nên nó không bị lọt trong đó được. Cho nên vì vậy mà mình giữ có thanh thản thôi, tác ý thôi, rồi kéo dài an trú trong không. Cho nên cái giai đoạn mấy con mà tới cái chỗ này là phải trở về tứ niệm xứ thôi. Mà tứ niệm xứ mà các con thấy niệm nó hay khởi xen vô thì mấy con ôm cái định vô lậu, mấy con tu để dẹp cho nó, tức là đưa từng cái đề tài ra quán. Quán một lần chưa thấm nhuận, hai lần, ba lần, một cái đó mà quán đi quán lại nhiều lần, cả trăm lần. Hoặc là ví dụ như thầy nói quán thân vô thường, thầy quán rồi vô thường rồi, rồi thầy đặt nó trở lại, thầy quán vô thường một lần nữa, rồi thầy quán vô thường nữa, thầy cứ quán cái đâu hoài. Cũng như mà thầy học cái bài, thầy đọc hoài chừng nào thuộc hơn, nó thấm nhuận được thì đây cái lý vô thường nó mới như thật. Thầy con hiểu, bởi định vô lậu không phải là quán một lần nó tôi quán tôi hiểu rồi thôi, không phải. Nó phải quán mà hiểu mà còn thấm nhuần cái lý đó nữa. Nó ăn sâu vô tận ở trong cái tinh thần của chúng ta. Mỗi chút điều là nó thật như vậy, nó vô thường thật như vậy. Thì nó mới, cái định vô lậu nó mới có nghĩa. Chứ bây giờ mình khi mà nghe thầy nói là vô thường, thầy nói vậy mấy con hiểu hết rồi. Nhưng mà nó không thấm đâu, nó không có thấm. Chứ nói vô thường vậy chứ mấy con thấy pháp nó thường thiệt chứ chưa vô thường. Cho nên tới bữa ăn phải ráng ăn đồ cho nó mập chút, để không ăn kiểu này chắc chết. Cho nên mấy con đâu có thấy nó vô thường, mấy con còn nuôi dưỡng nó.
Thầy trong trường học đó mà cái hai con nó được con ngủ, nhưng mà trong cái đứa con không có biết là con ở đâu.
À cái đó là con sẽ bị ở trong mộng tu. Cái thức con biết thì nó nghĩ con ngủ mà con thấy con tu, thì đó là con chiêm bao tu, tưởng tu á.
Vừa
thức dậy cái con nghe cái lỗ tai nó ngáo, mà con đang hơi thở vô ra cái vùng quan sát, còn con tiểu thì đặt lòng cái này, cái thằng ngủ. Đúng rồi. Tức là con sẽ đang tu ở trong cái chi bao của mình, tu trong cái tưởng đó. Khi mà mình tất cả mình ngủ là mình tu trong cái tưởng. Cho nên vì vậy mà sau khi một cái người mà tu hành mà làm mũi lược được năm hạ phần kiết sử, tức là mũi lược tham sân si đó, thì họ không tương ưng với mọi người được, họ chết đi, cái thân họ nó giống như là cái người ngủ. Do đó họ đang ở trong cái trạng thái tưởng, họ tu cũng như là mình đang tu vậy, họ cũng thấy như mình đang ngồi thiền, cũng đi tới đi lui vậy, nhưng mà trong giấc mộng. Còn cái thân của họ thì chết nằm đó rồi, không thở rồi, nhưng mà họ vẫn tu. Cái người đó họ tu cho đến khi mà tâm vô lậu hoàn toàn, họ vào niết bàn luôn, họ không có còn tái sinh nữa. Cho nên mấy con tu với thầy, thầy tin rằng mấy con tu mà muội lược như nhân quả thì mấy con sẽ không tái sinh luân hồi. Và không luân hồi rồi thì mấy con sẽ ở trong tưởng mấy con tu. Cho nên trong khi đó nó mấy con nhớ là bây giờ đặt thành vấn đề này, là ở cái vùng của mấy con sẽ phải đi thiêu, khi chết phải thiêu. Nhưng mà khi mà mấy con tu vậy rồi, trong gia đình của mấy con hoặc là cái duyên của mấy con, thí dụ như ở mấy con ở cái nước mà người ta thiêu đó, thì nó siêu uy khiến cho mấy con đến cái nước mà người ta không thiêu. Cái nhân quả của mấy con tu đến đó, nó đẩy mấy con đi đến cái chỗ nước không thiêu. Do đó mấy con chết, người ta đem người ta chôn, mấy con đi người ta không thiêu. Mặc dù là cái nước của mấy con chết là phải thiêu, nhưng mà các con không có chết ở trong nước đâu. Cái nghiệp của mấy con mà tu, nó sẽ đẩy mấy con đi đến cái chỗ không thiêu xác để cho mấy con nào. Còn khi mà thiêu xác là mấy con đã vào niết bàn rồi. Bởi vì cái tâm của con muội lược đến thầy đã dạy mấy con thanh tạng là như sự mấy con giữ được rồi, bất động. Trong khi mấy con chết mà mấy con giữ được bất động thanh tạng là, thì lúc bây giờ mấy con không còn tiếp tục tu đâu, mặc dù muội lược tham si hết rồi, nhưng mấy con chưa làm chủ sanh tử, nhưng mà mấy con giữ được cái tâm bất động, do đó mấy con vào niết bàn luôn, khỏi thực tu. Bởi vì nó quan trọng là ở chỗ mà nó lúc mà sắp chữa chết á, mà mấy con giữ được bất động, nó không phải dễ đâu. Thầy nói cái nghiệp nó không phải dễ, nó tha thứ mấy con nổi, nhưng mà mấy con phải nỗ lực hết sức mấy con giữ được, chứ còn lơ mơ thì nó cũng lâu nữa. Nhưng mà giữ được, con đọc cô Lý Kim ở Hà Nội, con thấy cô giữ được cái tâm bất động của, mặc dù cô đã ung thư, đau đớn lắm chứ không phải, nhưng mà cô vẫn phải nhờ trong cái thời gian của rèn luyện. Cho nên cái thân xác cổ gia đình thiêu rất là tiếc uổng, nhưng mà không phải uổng, cô đã dẫn bàn rồi còn gì uổng. Cái chỗ đó là cái chỗ những bàn người ta bất động trước cái cơn đau mà người ta không giao đặt. Cho nên khi mà thầy nghe cô Liễu Tâm học lại là đứa cổ bảo đứa con cổ đọc, thầy khi mà cổ bệnh thầy có viết bức tâm thư, thầy gọi cho cổ phải giữ tâm như vậy vậy, đó là cái thư hương mừng kiếm để bảo vệ cho mình trên bước đường sắp sửa ra đi. Thì cổ sẽ đọc cái bức thư đó, rồi cổ giữ tâm cô. Cho nên khi mà đứa con cổ đọc cái bài thơ đó để cổ duyên theo đó mà cổ giữ cái tâm bất động trước khi cổ chết. Thì trong lúc đứa con nó đọc rồi thì nó dai lại, nó hỏi mẹ, con đọc lại cho mẹ lần nữa được không? Thì bà đã chết rồi. Thì có con biết chết trong cái sự an ổn hoàn toàn không có gì hết. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà cô mà muội lược thì tức là gia đình cô sẽ chôn. Còn cái này đem thiêu đàng hoàng không có gì hết. Thì hỏi thầy cô như thế nào? Sự thật ra là cô giữ được cái tâm đó thì cô đã vào niết bàn, còn đi đâu nữa. Không còn gì hết. Bởi vì bất động trước cái cơn đau, mà cơn đau như cắt ruột, như dao cắt ruột, mà thấy không dao động tâm, nằm vẫn phải nghe. Con hãy đọc lại cho mẹ nghe cái bức thư của thầy lần nữa đi con. Con nói tự nhiên, rồi đứa con đọc rồi, cô lại bảo con mẹ đọc nghe lần nữa. Mẹ chỉ giữ tâm thanh thản bất động, mẹ không sợ đâu. Trong khi đó cô giữ được cái tâm cô đến khi mà nó hỏi con đọc lại cho mẹ nghe nữa. Thay vì nó đọc xong rồi thì bà bảo nó đã đọc thêm cho bạn, nhưng bây giờ bà không có bảo, cho nên nó mới hỏi mẹ nó, con đọc lại cho mẹ nghe nữa. Thì nhìn lại thì bà đã tắt con, hay chết trong một cái êm ái, trong một cái tự nhiên, trong một cái như hai mẹ con ngồi nói chuyện nhau rồi bà đi tự nhiên. À, nó khác nhau con. Nếu mà khi mà con nguội được tham sân si, tức là ngủ triền trái mà con nguội được, nó không còn tương ứng ai, nó không còn tái sanh. Thì bây giờ đó, nghĩa là nó nguội được, mà trong khi chết nó không có giữ được cái bất động tâm đó, cho nên nó không tái sanh. Nó không tái sanh, nguội được chứ chưa phải hết tham đi đâu. Cho nên nó còn đau khổ, rồi cái tâm mình nó còn duyên vào cái đau khổ đó, chứ chưa phải hết. Chưa phải, nhưng mà nó mùi lược. Do nên khi đó nó xui khiến trong nhà ai cũng muốn đi thiêu hết, nhưng mà có người nói tôi không chấp nhận, mẹ tôi không muốn thiêu. Nó xui khiến cho một người cản lối để đừng có thiêu, để cho bà ta tiếp tục tu. Chứ thiêu rồi bà mất cái thân rồi thì bà không còn tu tập được nữa. Nhưng mà cái quy luật nhân quả nó công bằng lắm, nó cản trở, nó có người cản. Cho nên ví dụ như bây giờ nhà cô Liễu Kim, cô tu mà cô chỉ mùi lược, cô giữ được bất động, ví dụ như chưa hoàn toàn bất động, thì cô cũng có cái thời gian cô tu theo thầy thì cô cũng mùi lược nhân quả rồi chứ gì. Thì lúc bây giờ cô chết đi thì ba bốn người đồng ý đi đem thiêu, thì có một người sẽ cản cô liền, không có cho thiêu đâu. Còn đằng này không, ai cũng đồng ý hết. Và đồng thời cái trường hợp xảy ra rõ ràng là cô bất động được trong cái cơn lúc chết. Nó còn nhận xét qua cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật khi mà có một vị tỳ kheo, nó con đọc trong kinh sách Phật, có vị tỳ kheo bệnh đau, Đức Phật đến thăm, hỏi thân này là vô thường phải không? Nó phải vô thường. Tâm này vô thường không? Đức hỏi nói vô thường thì Đức Phật nói được rồi, tâm cứ tự nhiên. Nghĩa là vô thường thấy nó không phải là thật rồi thì như vậy là được rồi, đừng có chấp nó. Bởi vì mình thấy nó vô thường tức là mình không dao động, còn mình thấy nó thường là dao động. Con hiểu chỗ Đức Phật không? Cho nên cái vị tỳ kheo này chết, ông muốn chết kiểu nào đó cũng được đó. Thì coi như là ông sẽ vào Niết Bàn. Thì có sau khi người ta hỏi vậy cái vị tỳ kheo đó có được vào Niết Bàn, Đức Phật nói vậy, chỉ cần người ta lúc mà người ta gần sắp chết mà người ta biết thân vô thường là được. Còn lúc bây giờ tôi đau quá, tôi khổ quá, nó loạn rồi tôi không có biết nó vô thường nữa mà tôi chưa biết tôi khổ đâu mà. Thì cái này không được. Hôm nay nhớ gì vậy mà thầy nói là quán thân vô thường để tới trình đó, khi đau chúng ta còn được nhớ vô thường là chúng ta cũng có đường thoát rồi đó. Nó thấm nhuần như vậy đó. Cho nên Phật Pháp nó hay lắm, nhưng mà tại vì mình chưa có thấm nhuần rồi mình cứ nghe e ngại. Còn chứng quả A-la-hán thật sự ra mấy quan tưởng phải có tâm minh thần tâm mới quả A-la-hán ra. Người ta chửi thầy không giận là quả A-la-hán chỗ đó. Trước cái bữa ăn ngon dở thầy không thèm là nó là quả A-la-hán chỗ đó rồi. Con hiểu không? Thầy ngồi bình tĩnh suốt đêm mà không buồn ngủ là quả A-la-hán ở nữa. Tỉnh nó đâu có, nó còn đâu có si đâu. Nếu mà si thì nó còn phải hôn trầm thì nghĩ nó buồn ngủ. Con hiểu quả A-la-hán nó dễ dàng lắm chứ nó không có khó. Nhưng mà con làm được cái chuyện này là cả một vấn đề của mấy con. Nhưng mà sự thật là mấy con cái quả A-la-hán nó bên. Cho nên Đức Phật nói bờ bên đây bờ bên kia. Bờ bên đây là đau khổ và bờ bên kia là giải thoát cái gì? Nó có chút là thiện với ác thôi, bờ thiện với bờ ác thôi. Cái ác là nó không phải có đau khổ mà cái thiện là nó không đau khổ mà bờ bên kia nó rõ ràng lắm. Cho nên nhiều người sẽ hỏi thầy một cách quả A-la-hán. Hỏi thầy có tu chứng quá không? Hỏi quý vị tu á, chứ sao lại hỏi thầy? Thầy dạy là quả A-la-hán ngay chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa, tại quý vị đó không giữ. Cứ để ruột tay hoài. Cũng như con bây giờ hôn cầm thì nghi vô kiếm, cứ để ruột tay hoài thì tại con chứ sao? A-la-hán ở chỗ con chứ đâu phải chỗ tay con. Phải không? Nó đơn giản, nó dễ dàng. Mà mỗi người phải giữ gìn nó, bảo vệ nó thì nó mới được. Tôi muốn ở bờ bên này hay là tôi muốn ở bờ bên kia? Chắc ai cũng muốn ở bờ bên kia, không ai muốn ở bên này. Nhưng mà tại sao tôi cứ nhào qua bờ bên này mà tôi chịu? Người ta chửi tôi thì tôi ở bờ bên kia thì tôi đừng giận. Tại sao tôi giận để tôi ở bờ bên này? Tôi muốn ở bờ bên kia tại sao mà thấy bữa ăn này tôi lại thèm? Không, tại sao giờ này là tôi còn bị hôn trầm, tôi còn muốn ngủ, tôi còn lười biếng, tôi còn quể quải, tôi còn mệt mỏi. Bờ bên này hay bờ bên kia chỗ nào đâu? Các con thấy rõ cái trạng thái báo cho chúng ta biết chúng ta đang ở bờ nào. Vậy thì tôi muốn ở bờ bên kia thì tôi đi kinh hành, tôi ở bờ bên kia chứ tôi điên gì mà tôi nằm xuống tôi ngủ. Có đúng không ấy? Người ta chửi tôi tức giận thì tôi biết rằng sân ở trong lòng là ác pháp, là bờ bên này. Cho nên tôi không giận mà tôi thương người ta. Người ta giúp cho tôi biết là tôi đang ở bờ bên kia. Mình khởi sự mình thương người ta đi, rồi coi thử coi nó còn phiền não hay không. Thì như vậy là mình đi ngược lại cái nhân quả rồi. Mình đi ngược lại nhân quả, làm chủ nhân quả chứ sao, chuyển nhân quả chứ sao. Ngọc thầy nói nó đơn giản, rất đơn giản. Tại sao hàng ngày chúng ta sống bình thường, không có thèm tu pháp nào hết, mà đụng tới chúng ta là chúng ta có cái nhìn như vậy là chánh kiến rồi, giải thoát. Các bạn thấy đơn giản lắm rồi. Đâu có cần mình làm Phật làm gì đâu, mà mình cần mình làm chủ được từng tâm niệm của mình. Cho nên trong cái tập 4 mấy con đọc cái chỗ mà vị thượng tọa ông tu, ông nói cái khó nhất là chánh niệm tỉnh giác. Nghĩa là thân hành động nào ông cũng điều tỉnh hết, từ hồn xuất gia tới giờ cái nào cũng tỉnh, mà ông biết cái đó khó. Nhưng mà ông không biết ông chứng qua là hán hay chưa, ông chưa biết. Ông chỉ biết ông làm được như vậy thôi. Không? Nhưng mà khi mà người thị giả đỡ ông dậy ngồi, ông sắp chưa chết rồi mà, đỡ ông ráng dậy ngồi, thì ông lại thấy mình chứng qua là hán. Cái câu chuyện thì đơn giản, nhưng mà thầy giải thích ra mấy con giới rất dễ hiểu. Ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, nó đụng nhau ngoài đó liền tức khắc. Ở bên này nó đưa vào phát triển, bên kia là máy tính, nên hai bên nó đụng nhau. Có thấy phải không? Đụng nhau liền.
Họ nóng mà thầy, họ thấy mình tu vậy là họ nóng, họ tự nóng, họ nhảy. Họ chạy lùm la hết, họ đi kiện cáo từ trung ương về, chạy mình cứ ngồi mình tu không. Cứ một tháng hai kỳ, một tháng bốn kỳ. Thì mình cứ tu thôi là mình đi xuống thôi, mà họ la mình chiếm chùa. Mà trong lúc là còn một tháng là có 30 ngày, mình chỉ có 4 ngày thôi mà họ la mình chiếm chùa rồi. Còn nóng
rồi. Sợ. Thành ra họ phải phải tìm cách họ diệt mình, đừng có không có cho mình tu pháp đó nữa.
Bên cái đại thừa thì họ có tiền họ đút lót, đút cho cái người già áo phổi ấy, làm bên chủ tịch là mặt trận tổ quốc á, rồi đút cho những cái vị mà có chức năng ở trong cái chính quyền. Do đó mà họ có tiền đút thì họ cứ mệt quay trở lại họ cứ tỉnh mình. Thế thì để mình nhìn bây giờ tu thế này nó có cái gì đâu mà để mà đút lót cho họ. Thế bên tùng đến đại thừa nó họ tùng niệm thì có tiền nó bỏ vào cứ một cái sớ là coi như là mỗi người là 10.000 hay 20.000, thì trong nhà 10 người thì coi như phải 100.000 một tờ sớ. Mà bây giờ thì mình cứ đến đây tu chứ chẳng có cái gì cả, coi như cơm mà đừng mang đấy. Còn em bên họ thì có tiền nên là họ bị đút cho cho những người chính quyền sở tài đó, chính quyền sở tài đó họ lấy tiền đi. Nhưng mà nói chung lại thì chính pháp thì bao giờ nó cũng thắng tà pháp. Thế họ tiền đúng nỗi, họ tiền đúng nỗi thì có anh cuối cùng là có thể cháu ghé mình. Mà thực tế là thì bây giờ mình bây giờ ngoài Nghệ An thì phát triển là cái mạnh nhất là gọi như sau từng cơ sở. Ví dụ một người đó nó có một cái chủ cái tỉnh khác rồi thì những người đó người ta sẽ đưa Phật tử về đó cư trú, cứ đến đó để làm theo cái pháp môn của thầy, và cứ đến là coi mỗi người một cốc cây và cứ đến tu là bình thường không có cái gì cả. Còn ngoài ra nữa thì coi nhà ai đến hỏi thì ở đây là coi như là anh em ngồi ngồi nhau một bữa thế, cứ thế là bình thường đó. Còn người có lên chùa rồi thì coi cũng cứ một người một cốc cây, cứ thế là tu. Họ không làm gì. Còn bên đại thừa thì họ cứ đến ngày rằm ngày mùng một thì họ cứ lên từng tín tháng hối rồi họ cầu án cầu siêu. Nhưng mà mình thì để vào trường thứ bảy và chủ ngày thứ bảy và chủ nhật và tháng chủ nhật thì mình tạm tại giới đang về, còn mình các cái ngày đó thì lại họ.
Thì nghe ở ngoài đó như thế này, họ đọc cái bộ sách đạo đức của thầy này, bộ sách đạo đức làm người cả làng anh trai hết. Ở ngoài đó mạnh quá em, họ đọc sách rồi cả làng anh trai hết. Anh trai hết không người nào anh trai. Bởi vì thầy nói cái người mình, con người của mình không phải là cái mồ chôn xác chúng sanh, mồ quản quá anh trai hết. Đạo đức hiến sinh đó, thành ra họ thấy họ nghĩ họ cũng có cái tinh thần hiếu sinh lắm, cho nên gì khi mà họ đọc họ thấy đúng rồi họ xứng nhau anh trai hết cả làng, hết cả làng. Thầy chưa có, thầy được nghe nói thôi, nhưng mà thầy thấy cả làng tại sao mà người ta tìm với nhau như vậy được, rất khó chứ đâu phải dễ đâu, mà cả làng mà anh trai hết dễ họ thay đổi một cách rất là kỳ lạ. Thầy nói thật rất kỳ lạ, không phải mình muốn ăn chay mà ăn chay lại được liền đó. Cả một vấn đề mà này, cả một cái tập thể, cả một cái làng cũng phải ăn chay, chính quyền cũng hết hộp. Sao giờ nó không tìm ăn cá thì chứ bao nhiêu gà vịt gì nó không ăn nữa. Cái làm cả một cái làng thì con biết cái, nó làm cho cái chợ mà bán thịt cá nó ế đó, mấy người đó dám bị thua chứ. Nó là một cái hiện tượng nó cũng là kỳ lạ. Mà thầy lấy sách đạo đức thầy nói đạo đức hiếu sinh thôi, nhưng mà thầy nói có hơi nặng. Tại vì mình, nếu mình là một loài động vật thì mình còn giết nhau mình ăn thịt, con người mà ai nỡ tâm nào làm cái chuyện đó, ai nỡ lòng nào. Mà không lẽ thân xác của chúng ta là cái mồ chôn xác chúng sanh sao? Thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi, nhưng mà tại sao người ta thức tỉnh đến cái mức độ người ta bỏ ngang được.
Hôm trước cái lần con đi có một Phật tử lại con mà, thế là Phật tử đó bảo là thầy là mọi lần đi chợ và đi đâu về là phải vào cái chợ này để mua cái gì để về ăn. Nhưng hôm nay thì phải không phải cái chuyện đó nữa. Từ hôm học pháp của thầy đến nay, vợ đi về làm về cũng cứ về, thì chồng đi làm về cứ về, chẳng phải mua cái gì nữa cả. Thì ngày ăn có một giờ đờ nấu nướng coi như là đờ cái mua thức ăn, bây giờ thịt cá cũng không đi đến nữa. Thế bà thế thì quá hạnh phúc, con thực hành được lâu chưa mà. Con đã hơn năm nay rồi, coi như bây giờ vợ con cũng phải. Nhưng mà con nó còn nấu tay, tức thì là con sinh ra đó, bà nó còn nấu tay, rồi bố với mẹ là mất sức. Đấy không, nó bố với mẹ bây giờ bệnh thật nó đờ, rồi nó lại coi như không việc gì, nó coi như là sức khỏe bình thường. Còn này mọi lần đi về là cứ phải vào nhà vào cái chợ này là mua thịt này cá này để về nấu ăn, bây giờ con không phải qua cái chợ này.
để bảo để cố gắng phát huy đó, coi như là điều nó là cái điều quý. Nhưng mà tự lại coi như là nói như
nó là những cái trường hợp nó xảy ra ở cái quê hương mà chính thầy ở đây á, chính thầy ở đây là tại cái địa phương này, bà con ở đây thật sự họ muốn đến đây lắm, họ muốn gặp thầy lắm, thầy là cô bác của họ, là anh là chú là bác họ tâm, họ muốn gặp thầy lắm nhưng mà họ gặp không được. Cô Út sợ họ vô đây á là họ nhậu nhẹt say xưa, nhưng mà chính họ nhậu nhẹt say xưa gặp thầy họ mới hết nhậu nhẹt say xưa, có hiểu không? Chính gặp thầy là sẽ bỏ đó. Còn này họ gặp thầy thì họ phải nhậu nhẹt chứ. Tội. Bởi vì thầy nói đó là cũng là cái duyên thôi. Mà cô uống thì cô cũng lo cho thầy chứ không phải là cô không lo. Cô sợ mấy người say rượu rồi họ nói trời trăng mây nước làm cho thầy mất thì giờ chứ không phải gì. Nhưng mà vì vậy mà cô bảo vệ thầy, mà thầy tới tội nghiệp dân.
Cô hang cơ là lần thứ tư, mà cô nói là như không có cái gì mà không bệnh á, cũng như bệnh hết luôn, mắt tai mũi lưỡi bệnh gì bệnh hết luôn, rồi khớp đau nhất, quỳ không được, quỳ hơi rối tinh vậy nè, quỳ vào người kia là tự tin phấn hối nó quỳ không được, mà vô nhà tắt nó hai tháng mấy, hai tháng gì đây, là bữa nay bệnh tật sạch sẽ hết luôn, mà những cái tự nhiên là cô cũng không nói gì, nhưng mà Phật tử họ thấy được cái pháp nó nhiệm màu như vậy đó, từ tự động họ phát tâm. Có một cái quý người làm cho cái tâm cổ nó cũng giống mảnh này nữa, cho nên bây giờ chùa thì đang làm nó thì cứ giao lại cho cái chú mà ban hộ tự nó hết, còn điện thoại rồi mà chủ giáo hội rồi gọi là chú nó đã làm hết toàn bộ, còn cổ nó không bị thấy nữa, không gì hết. Cổ nói là bây giờ mình đã biết mình đã sai rồi, mà nếu mình hướng dẫn Phật tử đi sai nữa tức là mình có tội, cho nên là cổ không, còn nếu hai cái nhân viên theo cổ thì theo, còn không theo thì cứ đi chỗ khác. Còn theo cổ thì cứ theo cái pháp của thầy đi thôi, thì cũng rất là nhiều người vật chuyển họ thấy tôi như vậy là phải. Còn có một số thì họ nói là đi kinh hành là nó giống tập thể dục, thế là họ thì những vị đó, nhưng mà ở đó họ phát triển rất là nhanh thưa thầy. Mà cô đó thì cũng giống lãnh mà cổ biết nhất pháp là theo thầy, không theo chùa nữa, thành lý với hội để ở thì ở, mà không để ở thì thôi không cần. Dạ, mà cổ chỉ có biết xong mà con cũng không ngờ nó là cổ đi nhanh như vậy. Nhưng mà cổ nó hẳn là được thì ở được, còn bản thân thì tôi như là thầy dạy theo tôi cho đạt thì thôi, còn không có duyên tình trợ duyên hết mình, mà không có duyên thì họ cứ đi tự nhiên, không có nắm bắt như hồi xưa nữa.
Biết xả, biết dạ. Chính cái chỗ đó mà cái lòng tin của cổ nó chuyển được cái nhân quả, dạ. Tức là trong khoảng thời gian ngắn mà cô giữ giới, dạ. Giữ giới rất là thanh tịnh á, dạ. Không để vi phạm, do đó cái sự nỗ lực trong cái sự tu tập của cô nó cũng đúng pháp đó, cho nên nó chuyển được cái bệnh đó. Mà cũng là cái phước của cái vùng đó, cho nên làm cho người ta thấy những cái hiện tượng nó có cái sự làm chủ được cái sự bệnh đó, làm cho người ta tập trung. Cho nên mấy cô mà bữa mà thầy ra mấy cô ni mà xin thầy đó khóc lóc với thầy mong cho thầy về để mà mấy cô có chỗ ở tu, thầy nói để từ từ chứ bây giờ thầy làm lần không nổi đâu.
Họ nói hôm xưa thầy là mấy cái cô đó là năm nay là cũng như là vô học cao đẳng Phật học đó, xưa thầy là năm này đi hết đó, nhưng mà bây giờ tới đây là không đi, không người là đi được hết. Dạ, không người là đi học đấy, chứ là chờ như cái viện tu thôi. Chứ chờ mà thầy là tức là cái cô đó đó thì chấp nhận thì vô đi tu chứ không có đi được.
Cái cô đó là chấp nhận rồi đó. Bây giờ cái cô đó đã nếm được cái mùi vị giải thoát. Để chuyển được cái nhân quả.
Cô đó giống như là cô nó cũng cũng kỹ, cô cũng kỹ tức là để lên đúc từ từ, cái xà cổ giống như là hồng một á, từ chuyển nổ rồi lên đi mất lên mất rồi nó còn đi vô thì như là đầu mới từ ngang hang. Thì sao cô lên cửa nó để ở đó cô tập tu lần lần từ từ cũng dưỡng rồi đâu rồi đó thì cũng chấp nhận. Còn cô đó thì một hai kim là đi gấp bây giờ.
Dạ.
Cô mà phải lên kim.
À cấp lắm cái này đó.
À cô thì chưa cho đi, khi là phải tập lần. Cái gì cũng tập lần chứ không có nóng nảy gì, thử gì sợ nó không có dữ quá. Dạ.
Nhiệt tâm quá rồi đó mà ức chế tâm cái rồi nhào ra.
Nhào ra rồi là ở đây không được là chạy về nhà, chứ không chạy về chùa nữa.
Thế đó. Bởi vì thầy thấy có cái khu vực mà ở chỗ phát trí mà xây dựng cái chỗ đó là chỗ phát triển được, tiện cho những cái khu vực gần đó người ta đến được.
Nhưng mà sư thầy thì con cũng hy vọng nó có cái thắng gì là cái kiểu là vì chứ mà nếu như cột giấy sư thầy thì cái cô mà cán bộ ở đó thì nếu cột giấy được hơi xa mà thì đúng như cái đó người ta cũng nể, cho nên thì sau mà làm lớn thì họ làm gì đó, chứ còn nếu giờ cái chuyện nhỏ nhỏ thì họ cũng bỏ qua, thật sự là bỏ qua, chứ nếu mà người khác đến mà làm được không được thì họ biết có không được. mà mãi này thì con thấy có nhiều cái hiện tượng như thế này kia. Cô đó chỉ pháp có đứng ra cổ xin là dễ.
Bây giờ đầu tiên như thế này nè, để mình làm cho nó dễ đó. Những cái bộ sách mà đường về xứ Phật, đường về xứ Phật của thầy Chim Bép rồi đó, mình tìm cách mình quen ở trong xã áp quyền đó, mình gửi cho nó là sách này đọc về Phật giáo đó, như vậy để cho họ nghiên cứu, mang tôn giáo mặt trận của họ nghiên cứu, họ thấy nó hợp lý rồi bắt đầu mình mới phát triển được, chứ không họ chưa hiểu biết là nguy hiểm lắm đó. Cứ cho rồi những cái bộ sách như những lời Phật dạy sắp sửa thì xin phép được rồi đó, thì bắt đầu mình đưa mấy bộ sách này vô, rồi văn hóa truyền thống đó, đưa vô cái họ nắm vững, họ biết cái Phật giáo cái nào đúng sai rồi, họ sẽ ủng hộ mình, lợi dân lợi nước mình là ủng hộ. Người ta bây giờ người ta sợ cái mình chống đối nhau thôi, tôn giáo chia rẽ chống nhau, hay hệ phái này chống hệ phái khác thì người ta sợ lắm, cho nên vì vậy mà người ta chưa có dám cho mình phát triển. Chứ nếu mà người ta nắm vững, người ta biết rồi cái này sai cái này đúng, lần lượt người ta ủng hộ cái đúng để mà lợi ích dân nước, chứ người ta đâu có muốn để một cái tôn giáo mà hại dân hại nước gì đâu. Làm cái việc mê tín thì nó hao tài tốn của đồng bào, mà chính cán bộ, chính những người cán bộ họ cũng mê tín nữa, mà chết là cũng rước thầy chùa, cũng đốt tiền vàng mã, họ còn làm đủ thứ hết à. Mà phá vỡ được những cái tư tưởng này đó, họ đọc thấy cái này họ hiểu rồi, họ dẹp chính là từ, họ dẹp từ cái tâm của họ rồi, họ dẹp từ ở ngoài như vậy là mới tốt. Mà thầy thấy cần phải đưa những sách vở của thầy vô đó, không khác gì hết. Cho nên thầy sẽ gửi sách vở cho Thanh Trí, thì Thanh Trí nó biết được cái người nào ở đó đó, mình đến mình, bởi vì mình cất mình về đó rồi, mình cất nhà cửa mình ở đó rồi, thì mình tức là mình có cái dịp nào đó mình mời đám dỗ đám chạp gì cho nó quen đi, rồi bắt đầu đó mình gửi cho sách vở này kia. Hồi tôi thấy sách này nói về Phật giáo hay lắm, tôi đọc tôi thích quá, mình nói vậy chứ mình đừng nói mình tu gì hết, tôi gửi cho anh bộ rồi về đọc mình nghiên cứu, để không khéo mình làm nạp Phật giáo chết được. Nó mình nói cũng như tâm tình vậy thôi, nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu, bởi vì người ta thấy cái lạ, người ta nghiên cứu về tôn giáo, người ta sợ tôn giáo, người ta phải nghiên cứu, và khi mà ta nghiên cứu thì nó có lợi ích. Cứ cho đi, cứ cho sách này vậy.
Hôm nay thì tôi thấy là cũng có hai đơn vị đến, nhưng mà trong đó thì mình cũng cảnh giác đó, tức là có nhiều khi không ai nhờ đó, mình không biết thì nhiều lúc nào mình cũng giữ cái tư thế, nhưng mà mình giữ mình giữ vậy đó, nhưng mà hỏi thì khi sách là gì thì thầy, nhưng mà nó có sách đâu, nó mấy cái đó là chứ, mà nó không có sách, nó công an ngầm đó, nó công an ngầm, nó là nó chơi chơi, nó là lạ đó, là mình biết nó công an ngầm, nó y như người dân vậy thôi.
Mà nó đến muốn xin sách rồi, mình nói với nó, người lạ người quen ở đâu xa, họ cũng nghe nói họ đến nhiều, rồi cái đó mình cứ cho sách, sách mà có xin phép rồi cứ được, thì thầy có nhiều thầy cũng đến để dụ chúng thông tín như theo cái sách của họ, rồi đó, tự thân cho mà ngày nào cũng có mấy vị tới, cứ mình đưa sách họ dụ mình đưa sách cho họ đọc, tức là mình dụ là họ. Dụ mình theo họ rồi là họ theo mình, cái tập bốn những lời Phật dạy con đưa họ, cái là họ bị thầy dụ liền. Không đọc tập bốn là họ không hên
nữa, để cách ta mà kiếm cái chữ tâm mới được tụng trong để mong sao có giấy phép bệnh thánh,
có giấy phép
mong có làm sao có giấy phép được mấy cái bộ sao này có giấy phép.
Thầy mới ngày hôm qua có cái vị đó đến và ở đó cái vị nó cũng nổi tiếng là thần thông, rồi như thầy biết trước biết sau, cho nên đến đó nói chuyện về thần thông rồi có chú ký rồi nghe ý nói nghe được cái đạo của ông đó nó hay như vậy đó, rồi có nhiều người dẫn tới cũng ca ngợi cái vị đó. Thì thanh tứ là nghe thấy là cũng nói chuyện rồi, chọn cái cuối cùng thì thanh tứ thì bắt thầy có co lại cái đó, là cái tưởng của bác nó đưa xuất kia, bắt đầu nó chỉ nói tôi ai cũng chấp nhận, nó tưởng dễ chờ thầy, thầy là thầy là thiện sanh lạc, nó có nghe thật thì hỏi thầy, cái đó tưởng nó tưởng tôi không nghe, em tiếng là dạ không vậy, là con cũng nghĩ như vậy, thì nói vậy con đó, thì để chờ thầy ra rồi nó sợ, là chờ cái vị đó đến là họ biết cái tưởng của ông.
Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không con?
Bài thầy cho con hỏi tí là nội dung chủ mà cái kinh hành định niệm á, trong chỗ thầy có nói là người mà nghiệp nặng á mà đi cái kinh hành niệm ít thì có phước, mà người mà nghiệp nhẹ mà đi cái kinh hành niệm nhiều thì người mà cái nghiệp mà nặng mà đi cái hành niệm mà nhiều á thì mất phước.
mà người mà nghiệp mà có như ấy thì đi ít thì được bữa cơm thì sao cái chỗ đó.
Nghĩa là bây giờ con đi kinh hành mà vọng tưởng nhiều phải không? Ừ. Phải không? Nghĩa là con đi con tập trung.
Bà cha gần đây trong chùa thầy nói là cái người mà nghiệp nặng mà đi kinh hành niệm mà nhiều á thì mất phước. À, cái chỗ đó phải sao con
như có... thế này nè, đây trả lời gì? Cái người mà đi kinh hành á mà vọng tưởng nhiều, nhiếp tâm không có được là nói cái đó là cái nghiệp nặng, là vì cái tham si nó nhiều cho nên mình đi mà cứ niệm này tới niệm kia tới là cái nghiệp họ nặng. Cái vọng tưởng nó tượng trưng cho cái tham si của mình chứ không có gì. Nếu mà tham si mình ít thì mình đi bình thường thì nó cũng không có niệm, thấy không? Mà mình đi vậy mà mới có 5-10 bước mình cũng lưu ý vậy đó, mà sao nó lát nó niệm này lát niệm kia, cái người này nó nặng nghiệp đó. Cho nên vì vậy tham si nó một đống nó lớn cho nên nó đổ ra, thế mình không tu thôi, mẹ tu thì nó đổ ra, nó cứ đổ ra, thì vậy là cái nghiệp nó nặng. Còn cái người đi cũng bình thường vậy, người ta cũng tập trung vậy mà ta không thấy nó thanh thản an ổn, nó không có cái nghiệp vô nhiều. Nghe nó an trú ở trong bước đi nó rõ ràng từng bước đi, cái nghiệp nó nhẹ thôi, không cái tham si nó ít.
Hôm nay con nói chuyện thầy là hôm qua đến giờ con tu trong 3 thời thì con tu thấy người nó sáng thế nào con, nhưng nó thanh tịnh là nó không có một cái gì nó chăm đến với con nữa cả. Nói chung là hôn trầm rồi tùy duyên rồi bằng tượng rồi con như khác, cái gì nó thét vào trong đầu trong mắt và không thấy nữa. Nghĩa là con ngồi đến con làm cho thầy, con ngồi đến một tiếng mà con quán chiếu cũng không thấy một cái gì nó đem đến. Mà coi như con đến khi con cảm thấy như toàn bộ cái hơi thở của con nó mất hút tròn vào trong cái tâm của con, nó con nó xoay tròn này cả. Thì bây giờ coi con thấy là như vậy thì con muốn xin thầy cho con nghe, thầy cho con học pháp hạ hay là vẫn tiếp tục tập
pháp đó? À, con bây giờ con tiếp tục tu pháp đó, nhưng mà con phải tập cái pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm chưa?
Dạ, con biết.
Tức là tác ý từng hành động rồi mới hành động đi đứng rồi ngồi, rồi hành động ngồi xuống co tay duỗi chân, con ngồi xuống con phải tác ý từng hành động chứ đừng để lộn xộn ha. Rồi con khi mình đứng dậy rồi con cũng phải từng cái hành động đứng dậy rồi tập đi, con biết cái đó chưa?
Bài thầy con nói con nhường nhịn lắm
nè. Rồi bắt đầu con phải tập cái pháp đó cho nhường nhịn, cái pháp đó cứ lệnh đâu thì cái hành động theo đó, cứ phải tác ý rồi cái lệnh rồi mới tới cái hành động, đừng có làm một lượt mà chỉ cái lệnh nó phải trước cái hành động thì nó đúng, mà làm một lượt là sai. Mà không có tác ý mà đưa chân đưa tay thì cả chánh niệm tỉnh giác thì nó không đúng. Cái pháp đó là pháp tu lệnh, thì cái lệnh đó để sao nó trở thành tứ thần tốt nè. Nên bây giờ cái tâm mà thanh thản an ổn được rồi, nó không có niệm, nó không bị hôn trầm tiền miên, nó tỉnh rồi thì bắt đầu ôm cái pháp này tu. À, nhớ không, còn nhớ kỹ tu cái này nó giúp cho cái sự thanh thản lại vô sự nó kéo dài ra, nó tỉnh ra, nó không bị mê. Nếu không mà ở trên thanh thản là vô sự mà không giữ mà con tu thì nó bị hôn trầm thì nhiên nó dễ lắm, vì nó không có pháp buộc lòng phải tu cái pháp thân hành niệm, nó giúp cho cái sức tỉnh không còn bị hôn trầm thì nhiên nữa, thằng kéo dài cái thời gian cho đúng 12 tiếng chứ không khéo là nó gục tới gục lui, nó tỉnh không tỉnh mà mê nó không mê, nó cứ lờ đờ lững đững đó, cái đó nó mới khổ lắm. Ngủ thì thôi nó ngủ khuất đi cho rồi, mà nó không ngủ mà nó cứ lững đững lờ đờ đó, nó ngủ quyền tỉnh không tỉnh mà mê không mê.
Cái đêm là đến hơn 10 giờ mà con đi cái ngày niệm xong mà con ngồi một tiếng như vậy, con lại tiếp tục đi cái ngày niệm một tiếng. Thì vào muốn nằm ngủ, mà vào nằm ngủ thì coi như không chịu ngủ cho, cứ tỉnh bơ đó, con bảo đến giờ ngủ được không đi ngủ thì con cứ nằm thế này thì coi như làm sao ấy, là coi như thế sau một lúc thì con tiếp đi, lúc nào coi không biết. Thì và con đi cái ngày niệm thì con là đi đến một tiếng à.
Phải tập cho kỹ lưỡng, hành động tác ý đâu thì hành động đó, nó sai cái thân của mình làm cái gì thì nó làm theo cái nấy, nhớ cái điều đó cẩn thận. Bây giờ tu theo cái lệnh khá cái hơn mấy cái pháp kia rồi đó, để mà hộ trì tu cái lệnh đó, mà để hộ trì cho cái chân lý, tức là cái thân thải an lạc vô sự, cái bất động tâm con đó. Rồi bất động tâm đó là trong khi ôn pháp thì thấy nó thanh thản đó, rồi xả ra, để con xả ra bình thường, con đi thật thật hoặc ngồi con xem chỗ bất động coi nó có động ở chỗ nào không. À, bây giờ con ngồi ăn cơm mà con thấy nó thấy ăn cái này ngon là nó bị động rồi đó, nó dục đó, tức là nó dục lậu rồi, cho nên phải cần cái việc đó chứ không có được để.
Bạch thầy, vừa là trong cái pháp môn đi thân hành nghiệp và con đừng sáng trước, vừa đi 10 bước về tác bạch là coi trong đi kinh hành tựa luôn thì mình không dần cả đến đầu chúng sanh, và coi như cũng như là kinh hành nghiệp hạn đi, đi 20 bước đừng ngồi xuống, kết hợp ba cái đó thì có được,
được cái đó là con tu vừa tứ chánh cần rồi, ngăn ái gì khác, câu hỏi tứ vô lượng tâm, cho nên mình tu mình tác ý đi để tránh dầm đạp chúng sanh đó, đó là câu hỏi tứ vô lượng tâm, tu tâm từ thì đi kinh hành mà kết hợp với tứ vô lượng tâm, còn đi kinh hành mà mình tác ý từng tôi đi tôi biết tôi đi rồi con đi 20 bước con đứng lại con hít thở hồi xuống hít thở, đó là tu tập rèn luyện cái nghị lực của mình. Mà cũng đi kinh hành mà rèn luyện nó thuộc về chánh niệm tỉnh giác, còn kia nó chánh niệm tỉnh giác mà còn thêm một cái nữa là tu tứ vô lượng tâm, nó kết hợp thì cái phần đó thì có tới giờ đó thì con cũng tu để mà tăng trưởng thêm, mình biết rõ là cái lòng từ mình chưa hẳn đã toàn diện đâu, cho nên mình nỗ lực mình tu để nó thực hiện cái lòng từ của mình lớn lên nữa, còn cái về vấn đề chánh niệm tỉnh giác thì con tập nữa để nó hỗ trợ cho cái phần mà thân hình, cái phần mà tứ niệm xứ cho nó tỉnh tỉnh để nó kéo dài được cái trạng thái thanh thản. Còn cái phần thân hành niệm là mục đích tu là để cho nó không có bị bổ hôn trầm tùy nhiên khi mà ngồi tu tứ niệm xứ, nó phá cái si, cái pháp nào nó có những cái đối tượng ấy để nó đối trị, biết nắm vững được những cái cách thức, cái ý nghĩa của các pháp, cái dụng của các pháp thì mình tu không có sai. Nhưng mình tu không phải là cái pháp nào nó cũng đi đến cái mục đích đâu, cái dụng của nó để tu để làm cái gì đối với tham si của mình, cho nên mình biết pháp nó sử dụng cái đó để đối trị cái gì thì mình tu cái đó là nó đối trị cái đó, thì nó không lạc đường con đâu. Đó, ráng tu. Bây giờ thầy chỉ còn làm giấy, cái phần con thầy làm giấy xác nhận này kia mình cho nó rõ ràng. Đằng khi mà con về ngoài đó thì con có giấy tờ đàng hoàng, có giấy xác nhận. Bởi vì mình đến đây mình có tu chứ vậy mình không tu đó. Tu gần chết, tu bệnh luôn đó chứ.
Bài thầy là con tu trong cái đến khi nào mà hết cái đỉnh các cái pháp môn bên đỉnh vô lậu lại phải tứ niệm xứ là bao nhiêu thăng con.
À được rồi, tập cho nó nhuần nhuyễn rồi con mới về nó có thể
nó. Mà ôm quá con cứ đưa con
tiến tới.
Tiền là cho nó chịu pháp trường nào thì con liền là con
hỏi. Khi nào mà con thấy con bảo gì nó biết nghe đó thì mau mau vô đây để con bảo nó nhập điện bậy cái chết á. Hay là lệnh mà thấy nó làm được theo đó thì con vô trong gần bên này. Bạn có cái gì có thầy gỡ nó đi.
Khi nào bể tay quá thì con nhảy con vào.
Rồi, được rồi. Có bây giờ. Rồi, thấy con không?
Con thì xin sách cái bậc hai.
Xin sách này con. Rồi, được rồi, tới đây. Xin sách. Rồi. Con trình thầy đi con.
Thầy, nhiều khi mình tu cái pháp duy trì cái chân lý đó, có bữa thì nó rất là tốt, mà có bữa thì nó cũng còn tốt lắm.
À, thì bắt đầu khi mà nó tốt thì đó tức là nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Mà có không tốt thì tức là mình thấy không tốt, mình lui về tứ chánh cần, mình ngăn diệt.
Không, bạch thầy, nhưng mà nó vẫn ngồi như vậy đó. Nhưng mà mình cảm giác nó không giống như
hôm trước thì nó trở về cái trạng thái của tứ chánh cần rồi đó. Tức là nó không có an, con cũng ngồi y vậy nhưng mà nó không an, tức là nó không có được cái trạng thái sung mãn.
Yeah.
Tức là nó trở về cái trạng thái của tứ chiến thành chiến đấu. Yeah.
Nhưng mà nó cũng không có áp phá,
nó không có áp phá áp phá chiến, nhưng mà nó không bất an.
Yeah. Hôm đó nó an thì thấy nó có sức khỏe làm cho mình cũng thích nè.
Yeah.
Có hỷ, nó vui rồi, hắn thích cho mình tập nữa, mình đi tập
nó tinh đánh.
Dạ, đi kinh hành rồi cứ đi, cũng đi, đi thích đi. Tu xong rồi mà vẫn cứ xuyên. Còn bữa nay nó giảm hơn.
Giảm hơn, nó không có thích mà nó coi như là tu có vẻ bắt buộc nó thôi. Ráng. Thì không, cái đó là nó bữa dày bữa khác nhưng mà có điều kiện á. Bởi vì Đức Phật nói lạc nó cũng đừng ham. Mà gặp những cái bữa mà chứa ngại khổ, nó đau nhất hoàn hoạch, lười biếng nó muốn tu, đừng có sợ. Họ bất lạc bất khổ, một ngày nó bình thường nó không lạc mà không khổ, đừng có sợ, mà chỉ ở pháp. Cái trạng thái thanh tạng phải nhận biết chỗ đó. Còn nhớ, bởi vì Đức Phật nó thọ lại, thọ bất lạc bất khổ. Nghĩa là ba cái thọ này không có chấp nhận ở trong cái sự tu tập. À, bữa lại anh thấy nó hoan hỷ, nó thích tu quá. Đừng có chấp nhận nó. Tức là mình chấp nhận nó thì mình bị kẹt mấy cái thời kia. Còn hiểu không? À, bữa nay sao tu nghe khổ, sợ đau nhất quá. Nói không chứ, còn bữa nay sao nghe nó bình thường, nó không có trạng thái đó. Chắc bộ mình không có chất lượng. Không phải. Tại vì nó có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Bữa nó dày, bữa khác, tại ba cái thọ này. Thường, vô thường mà. Cái đó nó vẫn vô thường mà. Cho nên đừng có sợ. Cho nên vì vậy mà mình cứ nhận ra, ờ bây giờ mày có lạc cũng là chỗ thanh thản thôi. Mà mày không lạc cũng là chỗ thanh thản, chứ tao không có sợ đâu.
À, quan trọng mình giữ tâm bất động.
Bất động.
Khi đi cũng vậy bên thang.
Vậy đó.
Khi đi mình cũng giữ tâm bất động trước mọi mọi pháp.
Mọi pháp. Tác động vô không được. Bất động luôn. Đó, thanh thản mà bất động đó. Chứ bây giờ nó lạc cái mình đại bị ậm. Mình là thích. Ham tu tu hoài. Thì đó mình bị lạc nó giận. Còn thọ cổ cầu cho nó hết giờ đi ngủ. Thì như vậy là mình bị lạc cổ rồi. Cho nên mình bị động.
Động.
Đời động. Cho nên mấy cái này dẹp qua. Đức Phật dặn cái vấn đề mà thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, tức là đừng có chấp nhận ba cái thọ này.
Cái thọ nó tinh vi hơn mình thấy.
Tinh vi lắm chứ.
Những cái cảm giác khác hoặc là những chứng ngại pháp khác thì mình dễ nhìn nhận hơn. Còn cái thọ nó có những cái cảm giác trong đường nó khó.
Khó
lắm. Lại khó, khó tác ý, nó khó đi nữa.
Thì mặt nó, mình chỉ cần biết cái này thôi. Còn nó đến nó lạc kệ nó.
Tao mình cứ giữ tâm.
À, giữ tâm mình, đừng có để chú ý cái vấn đề đó. À, nó lạc mình thấy. Bữa nay tốt hay này kia không phải tốt tại nó dạy thọ nó có thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc có khổ
bạn thầy khi ngồi á con thấy nó có vẻ tâm mình nó bất động nó yên lặng hơn các áp pháp nó ít hơn nhưng mà đi thì cũng giữ tâm bất động được nhưng mà có cái là mình cảm nhận cái sự bất động nó không bằng cái
đúng rồi cái ngồi thì nó dễ bất động hơn là tại vì mình mới tu thì nó vậy khi nào mà con ngồi con đi con thấy đầm với nhau nên là nó khá ấy rồi đầm điều ăn thua ở chỗ pháp mà còn cái thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc không quan trọng
cứ giữ tâm bất động
cứ giữ tâm bất động thôi nói vậy thôi mình nhớ là bữa nay nó xảy ra cái trạng thái thọ lạc thọ lạc này nhưng mình vẫn thấy bất động như mình ngày mai nữa hoặc lát nữa mình tu cái thời kế đó thì mình thấy nó thọ khổ mình cũng thấy cái thanh thản này chứ không có để cho cái thọ khổ đó dao động mình nói như vậy đó
dạ cái câu pháp hướng á thanh thản an lạc của sự một á là nhiều khi con lại đọc cái câu pháp hướng rất là nhanh thì con thấy nó không bằng con đọc được.